Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chuyên mục vấn đề quốc tế hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn những phân tích của ông Trần Thanh Tuấn là trong chuyên mục vấn đề quốc tế ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã có giới thiệu đến quý vị và các bạn những phân tích của ông Trần Thanh Tuấn là nhà báo theo dõi mảng thông tin quốc tế của Thông tấn xã Việt Nam về những tính toán của Đảng Cộng hòa trước thềm đại hội toàn quốc trong bối cảnh ứng viên Joe Biden của Đảng Dân chủ Mỹ đang sử dụng nhiều mũi tấn công nhằm vào đương kim tổng thống là ông Donald Trump.
Còn hôm nay thì chúng tôi tiếp tục kết nối với phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, để phân tích cụ thể về cơ hội bứt phá của ông Donald Trump qua đại hội này, nhất là khi chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống đã công bố chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2 với 50 vấn đề ưu tiên ngay trước thềm đại hội. Khác với ứng cử viên Joe Biden chỉ xuất hiện trong ngày đại hội cuối của Đảng Dân Chủ, Tổng thống Donald Trump sẽ xuất hiện mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra đại hội của Đảng Cộng Hòa và dự kiến sẽ mang lại màu sắc tích cực hơn, giàu sức sống hơn cho chiến dịch tranh cử của mình. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Ngọc bắt đầu cuộc trao đổi với phóng viên Phạm Huân.
Xin chào anh Phạm Huân ạ.
Vâng, xin chào chị Thúy Ngọc và thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa anh, sáng nay theo giờ Việt Nam thì đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa chính thức khai mạc. Vậy thì so với đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ diễn ra hồi tuần trước thì đại hội của Đảng Cộng hòa có gì đáng chú ý hơn ạ thưa anh?
Vâng, cái đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa tối nay theo giờ Mỹ thì sẽ chính thức khai mạc và sẽ kéo dài tới hết ngày 27 tháng 8. So với cái đại hội của Đảng Dân Chủ thì cái sự kiện của Đảng Cộng Hòa có một số điểm khác biệt và đáng chú ý. Thứ nhất đó là cái cách thức tiến hành. Cái sự kiện của Đảng Cộng Hòa thì không hoàn toàn diễn ra trực tuyến như của Đảng Dân Chủ mà sẽ có một số sự kiện trực tiếp với cái sự tham gia của đại diện các bang. Cụ thể là mỗi bang sẽ cử 6 đại biểu tham dự. Ngoài ra thì sẽ có nhiều bài phát biểu trực tiếp hơn cũng như là sẽ có nhiều hoạt động tương tác hơn là ở đại hội Đảng Dân Chủ. Cá nhân tôi cho rằng là cái Đảng Cộng Hòa và cá nhân Tổng thống Donald Trump thì muốn thể hiện rằng là nước Mỹ không thực sự đang trong cái thời điểm đen tối như được phác họa tại sự kiện của Đảng Dân Chủ và mọi hoạt động thì vẫn có thể diễn ra bình thường. Cái điểm khác biệt thứ hai đó là các đại biểu của Đảng Cộng Hòa đã đưa ra đề cử Tổng thống và Phó Tổng thống đối với liên danh tranh cử Donald Trump và Mike Pence ngay từ buổi sáng ngày 24 tháng 8, tức là trước khi đại hội chính thức khai mạc, thay vì vào đêm thứ hai như ở đại hội Đảng Dân Chủ. Cái điểm khác biệt thứ ba đó là thay vì chỉ phát biểu chấp nhận đề cử của đảng vào đêm cuối cùng của đại hội như cựu phó tổng thống Joe Biden, thì Tổng thống Trump sẽ phát biểu tại tất cả các đêm diễn ra đại hội và sẽ có bài phát biểu chính thức chấp nhận đề cử từ Nhà Trắng. Mặc dù là diễn ra sau đại hội Dân Chủ, nhưng có thể thấy rằng là Đảng Cộng Hòa đang quyết tâm tạo ra những cái khác biệt, lấn át Đảng Dân Chủ và cá nhân Tổng thống Trump thì cũng tìm cách tạo dấu ấn để tranh thủ cái sự kiện được hàng triệu người dân Mỹ theo dõi, nhằm vận động cử tri bỏ phiếu cho mình trong cái cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 11 tới.
Ngay trước thềm đại hội này thì chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố cái chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2 với 50 vấn đề ưu tiên. Trong bối cảnh chính quyền của ông Donald Trump đang hứng chịu nhiều chỉ trích về cách ứng phó với dịch bệnh COVID-19, thì cái nhóm ưu tiên về sức khỏe, về chiến lược là trở lại bình thường trong năm 2021 được cho là sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri Mỹ. Vậy thì đâu là cái con đường để ông Trump đưa nước Mỹ trở lại bình thường trong năm 2021 ạ thưa anh?
Chương trình hành động cho cái nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump với cái tên gọi là Chiến đấu vì bạn được chia ra làm 10 nhóm ưu tiên với các lĩnh vực hàng đầu bao gồm là việc làm, chấm dứt dịch bệnh COVID-19, chấm dứt lệ thuộc vào Trung Quốc, chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ cảnh sát, chấm dứt nhập cư trái phép và bảo vệ người lao động Mỹ, phát triển công nghệ cho tương lai và chính sách đối ngoại nước Mỹ trước tiên. Có thể thấy rằng là trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn ra phức tạp tại Mỹ, thì cái việc chấm dứt dịch bệnh là một trong những cái ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch của Tổng thống Donald Trump, vì cái điều này không chỉ giúp nền kinh tế phục hồi mà còn trấn an người dân, thuyết phục các cử tri bỏ phiếu giúp ông Trump tái đắc cử. Ngay trong cái nhóm ưu tiên chấm dứt dịch bệnh COVID-19, chiến dịch tái tranh cử của ông Trump thì đã nêu rõ những cái điểm chính trong cái lộ trình nhằm đưa nước Mỹ trở lại bình thường trong năm 2021, đó là phát triển được vaccine vào cuối năm 2020, đưa kinh tế và xã hội Mỹ trở lại bình thường vào năm 2021, cung cấp đầy đủ các loại thuốc thiết yếu và thiết bị cần thiết cho đội ngũ nhân viên y tế ở Mỹ, khôi phục các cái kho dự trữ và chuẩn bị cho đại dịch trong tương lai. Theo tôi thì chính quyền Tổng thống Trump đang rất nỗ lực phát triển và tìm kiếm vaccine ngừa COVID-19. Cụ thể rằng là chính phủ Mỹ thì đã phát động một cái chương trình đầu tư có nguồn kinh phí 10 tỷ đô la cho công tác bào chế vaccine nhằm đẩy nhanh cái quá trình nghiên cứu của các công ty trong nước. Ngoài ra thì Mỹ cũng đã ký hợp đồng đặt mua hàng trăm triệu liều vaccine trị giá hàng tỷ đô la với một số công ty công nghệ sinh học có tiềm năng, bao gồm Novavax, Pfizer, Sanofi và Johnson & Johnson đang nghiên cứu và thử nghiệm vaccine chống COVID-19. Để ngay khi có vaccine thì Mỹ sẽ là nước được tiếp cận đầu tiên và người dân nước này thì sẽ được tiêm phòng hoặc là miễn phí hoặc là ở mức giá thấp. Bên cạnh vaccine thì Mỹ cũng đặt mua hàng trăm nghìn liều thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir và cái số lượng này thì gần bằng lượng thuốc các nhà sản xuất có thể cung cấp ra thị trường trong 3 tháng 7, 8 và 9.
Có khá nhiều ý kiến có cho rằng là Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa là cơ hội để ông Donald Trump bứt phá so với đối thủ Joe Biden của Đảng Dân chủ. Vậy thì theo anh, những cái sự kiện như Đại hội của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ nó có thể tác động như thế nào đến sự ủng hộ của cử tri dành cho các ứng cử viên tổng thống ạ?
Trong thời gian qua thì kết quả của hầu hết các cái cuộc khảo sát thì đều cho thấy rằng là ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump, thậm chí ngay ở một số bang chiến địa. Tuy nhiên thì như chúng ta từng chứng kiến những gì diễn ra hồi năm 2016 thì mọi cuộc khảo sát đều chỉ mang tính tham khảo và cái kết quả cuối cùng thì hoàn toàn có thể bị đảo ngược. Theo tôi thì cái Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa chỉ là một trong những cái sự kiện để cá nhân Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa tạo dấu ấn, củng cố cái sự tin tưởng và sự ủng hộ của cử tri trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Như chúng ta thấy thì ngay trước thềm đại hội, cái chiến dịch tái tranh cử của ông Trump đã công bố những cái ưu tiên trong nhiệm kỳ 2 và chắc chắn cái điều này sẽ được nhấn mạnh trong suốt quá trình diễn ra đại hội. Và kế hoạch này thì cũng sẽ được sử dụng để chỉ trích những gì mà phe Dân chủ không làm được. Tôi cho rằng là Tổng thống Trump chắc chắn sẽ sử dụng cái diễn đàn này để làm nổi bật cái vai trò của mình. Cụ thể là thay vì chỉ phát biểu chấp nhận đề cử, thì ông Trump sẽ phát biểu trong mỗi ngày diễn ra đại hội. Đại hội Đảng Cộng hòa với những cái khác biệt thì sẽ là nơi để ông Trump phản kích đối thủ là ông Joe Biden, đồng thời thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho mình. Cá nhân tôi thì cho rằng là đại hội đảng ở Mỹ thì không hẳn có nhiều tác động tới sự ủng hộ của cử tri đối với các ứng cử viên, bởi hầu hết cương lĩnh hay là kế hoạch hành động của mỗi ứng cử viên thì đều đã được công bố trong quá trình vận động trước đại hội. Do vậy mà cái đại hội đảng có chăng là cái dịp để củng cố đoàn kết trong nội bộ đảng và thể hiện những cái gì khác biệt và nổi trội so với đối thủ nhằm thuyết phục các cái cử tri độc lập hoặc là còn lưỡng lự thay vì cái khối cử tri nòng cốt. Các cái hoạt động sắp tới có thể thực sự tác động tới sự ủng hộ của cử tri đối với các ứng cử viên, đó là ba cái cuộc tranh luận tổng thống diễn ra vào cuối tháng 9 và trong tháng 10.
Xin cảm ơn anh Phạm Huân về những phân tích vừa rồi.
Chúng tôi cảm ơn biên tập viên Thúy Ngọc và phóng viên Phạm Huân thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ với những phân tích về cơ hội bứt phá của ông Donald Trump qua Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa trong một vấn đề quốc tế vừa rồi.